Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị số 23 CTTTG về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
Việc Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện công trình măng non, ngôi nhà kế hoạch nhỏ đã góp phần nâng cao ý thức của đội viên trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức tiết kiệm.
Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được phường Trưng Vương quan tâm thực hiện, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị số 23 CTTTG về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, quản lý và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ em vẫn còn tồn tại như nạn bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trên môi trường mạng, tử vong do tai nạn, lạm dụng sức lao động trẻ em ở một số ngành nghề lĩnh vực. Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, ra soát kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về trẻ em, đổi mới công tác tuyên truyền, ưu tiên thời điểm, thời lượng, phát sóng các chương trình về chính sách pháp luật và bảo vệ trẻ em. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ can thiệp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Xử lý nghiêm đối với các cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em. Trong chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách pháp luật về trẻ em. Bộ Y tế triển khai chính sách giải pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chính sách giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn, giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thủ tướng cũng giao Bộ Công an thường xuyên triển khai các biện pháp phòng chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em, đặc biệt là mua bán trẻ sơ sinh, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em.
Ngày 27 tháng 5, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Đồng Quang đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 8 đề ra. Tiêu biểu như thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng trên 3%, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn 0,27%, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường 5 năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường xác định mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phường Đồng Quang phát triển bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Đảng bộ phường cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, làm tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, phát triển văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quốc phòng an ninh, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường Đồng Quang khóa 9, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18. Đồng chí Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy phường khóa 8, được bầu chức Bí thư Đảng ủy phường khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 27 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hoàng Bác, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Thái Nguyên. Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Thái Nguyên gồm 23 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ. Một trong những nội dung của mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 là sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nên Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và tình hình thực tế doanh nghiệp để lãnh đạo chỉ đạo đưa công ty ngày càng phát triển. Theo đó, 6 trên 6 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra với giá trị sản lượng bình quân đạt 41,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách hàng năm trên 2,3 tỷ đồng, cổ tức đạt 12,6%, 100% chi bộ và 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp mới được 4 đảng viên. Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, năm 2016 và 2018 được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng là Đảng bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 5 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Xuân Triệu, Bí thư Đảng ủy khóa 4, Giám đốc Công ty tiếp tục được tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 26 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân và các đơn vị có liên quan. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 15 đến 16 tháng 7 năm 2020. Tại hội trường lớn, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Kỳ họp dự kiến thông qua 3 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Thái Nguyên. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2019. Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2021. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước và sau kỳ họp. Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và thẩm tra theo quy định. Giao cho các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Sáng ngày 26 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về gieo cấy lúa mùa và phòng chống dịch bệnh cho trên 60 học viên là người dân trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai các kỹ thuật như chọn giống, làm đất, gieo mạ, cấy và cách phòng trừ một số loại sâu bệnh thường gặp trong vụ mùa như sâu cuốn lá, đạo ôn, dày nâu, v.v. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách phòng tránh nóng cho đàn vật nuôi và cách phòng trừ một số bệnh thường xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa hè như hen suyễn trên đàn lợn, viêm phổi trên đàn gia cầm, v.v. Được biết đợt này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy, phòng bệnh đàn gia súc, gia cầm cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm này, trung tâm đã triển khai được 12 lớp. Số lớp còn lại sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 10 tháng 6 tới.
Xác định thương mại dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương, trong những năm qua, phường Quang Vinh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các loại hình thương mại dịch vụ phát triển. Nhờ đó, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất dịch vụ trên địa bàn phường hàng năm tăng. Nếu như năm 2015, toàn phường có 115 hộ kinh doanh sản xuất dịch vụ và 51 doanh nghiệp, thì đến cuối năm 2019 là 138 hộ kinh doanh và 72 doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp hàng năm của phường có tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2019, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 73 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng 28 tỷ so với năm 2015. Để nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ tiểu thủ công nghiệp, thời gian tới, phường Quang Vinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, ổn định để phát triển thương mại dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và tổ chức chính trị xã hội, chủ động phối hợp tháo gỡ những khó khăn cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án.
Tối ngày 26 tháng 5, tại khách sạn Habana đã diễn ra lễ ra mắt ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ và tổng kết các hoạt động cao điểm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Anh Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã đến dự. Bữa cơm với người lạ là mô hình từ thiện đã được triển khai thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước với mục đích sẻ chia, động viên tinh thần và lan tỏa tình yêu thương tới người già neo đơn, bệnh tật hay những gia đình bất hạnh có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Tại Thái Nguyên, sau gần một năm triển khai thực hiện, Ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ đã tổ chức triển khai thành 4 nhóm hoạt động, gồm duy trì chương trình nấu cơm, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, cơ nhỡ, hỗ trợ khẩn cấp các trường hợp đặc biệt khó khăn, thực hiện chương trình xuân ấm yêu thương tại các điểm trường vùng cao và thực hiện chương trình hạt gạo tình thương trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Với tổng số tiền trên 200 triệu đồng do các nhà hảo tâm và thành viên của chương trình đóng góp. Với 6 thành viên trong ban tổ chức, cùng sự hỗ trợ tích cực của hơn 100 thành viên và tình nguyện viên, trong thời gian tới, ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động từ thiện, đóng góp chung cho sự phát triển của cộng đồng và an sinh xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2020, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện công trình măng non, ngôi nhà kế hoạch nhỏ đến tất cả 76 liên đội trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao phong trào kế hoạch nhỏ và thiết thực hưởng ứng đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020.
Công trình măng non ngôi nhà kế hoạch nhỏ được Liên đội Trường Tiểu học Đội Cấn triển khai tháng 1 năm 2020. Công trình được đưa vào sử dụng đã giúp các đội viên xây dựng ý thức, thói quen phân loại rác thải tại nguồn, tận dụng nguồn rác tái chế như giấy vụn, ve chai, tập hợp tại ngôi nhà kế hoạch nhỏ của Liên đội nhà trường. Em Trần Xuân Tùng, đội viên chi đội lớp 5D, Trường Tiểu học Đội Cấn cho biết.
Thông qua hoạt động này thì chúng con đã góp phần bảo vệ môi trường và đã giúp đỡ được cho các bạn học sinh họ có hoàn cảnh khó khăn ở trong liên đội.
Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay 100% các liên đội đã xây dựng được ngôi nhà kế hoạch nhỏ theo đúng hướng của Hội đồng đội thành phố, cùng với việc thu gom tất cả các loại giấy vụn, sách báo cũ. Các liên đội cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các đội viên trong nhà trường về ý nghĩa thiết thực của việc phân loại rác thải tại nguồn. Khuyến khích giáo viên, học sinh không sử dụng các vật dụng làm bằng nhựa sử dụng một lần để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chị Đỗ Ngọc Phượng, giáo viên tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết, kinh phí xây dựng công trình măng non, ngôi nhà kế hoạch nhỏ được liên đội trích từ nguồn quỹ phong trào kế hoạch nhỏ. Để ngôi nhà kế hoạch nhỏ đưa vào sử dụng có hiệu quả, liên đội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đội viên.
Để cái công trình này đạt cái hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực thì liên đội đã tuyên truyền cho các em học sinh không chỉ thông qua các buổi phát thanh măng non mà liên đội còn triển khai tuyên truyền qua các cái buổi sinh hoạt lớp. Và cho đến nay thì công trình măng non này thực sự đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực cho tất cả các em đội viên.
Khi ngôi nhà kế hoạch nhỏ đã đầy, giáo viên tổng phụ trách đội sẽ tổ chức tổng kết phân loại đem bán lấy tiền làm quỹ kế hoạch nhỏ. Nguồn quỹ này sẽ được dùng để thực hiện các công trình măng non, thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố cho biết, để giáo dục lớp măng non phát triển toàn diện, Hội đồng đội thành phố, các liên đội, các nhà trường cũng đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa đến các đội viên.
Bên cạnh cái hoạt động là kế hoạch nhỏ thì còn triển khai rất nhiều hoạt động khác, ví dụ như là phong trào hũ gạo tình thương vì bạn nghèo hiếu học, phong trào tăm tre nhân đạo, phong trào đọc và làm theo báo đội. Thông qua các hoạt động của đội thì còn giúp em giáo dục về các tính tốt, về nhân cách và sẽ hình thành lên một cái lớp thiếu nhi, lớp đội viên thiếu nhi của thành phố sẽ ngày càng trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.
Mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ là một trong những hình thức đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào kế hoạch nhỏ tại các liên đội. Thông qua mô hình này, góp phần xây dựng thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức tiết kiệm, yêu lao động của đội viên, đồng thời thúc đẩy đội viên tích cực tham gia các hoạt động, mang lại lợi ích xã hội, phát huy tinh thần tuổi nhỏ, làm việc nhỏ của thiếu niên nhi đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đảm bảo an ninh trật tự ở một phường trung tâm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Bẩm, Phúc Xuân, Hoàng Văn Thụ, Sơn Cẩm. Trong tuần xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản có liên quan đến hoa lan. Đáng chú ý, ngày 21 tháng 5 năm 2020, chị Lê Thị Kim Tân, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Nhị Hòa, Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đến cơ quan công an trình báo về việc khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại khu vực vườn của gia đình chị phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, cửa cổng nhà không khóa, đột nhập vào trong vườn lấy trộm 12 giò lan phi điệp, tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Trong tuần qua cũng xảy ra 2 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả chết người. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 419 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 440 ca với 1.864 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 14 đối tượng, khởi tố 3 vụ 6 bị can, bắt 10 vụ 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, Kết quả, lập biên bản 610 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 120 xe mô tô, 487 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 117 trường hợp vi phạm, thu trên 113 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp, nhắc nhở 227 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 72 trường hợp vi phạm, thu trên 16 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Trương Vương là một trong những phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên với nhiều cơ quan đơn vị đứng chân nên an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Bởi vậy, thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được phường quan tâm thực hiện, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, trưởng công an phường cho biết, trên địa bàn phường thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh và thành phố. Đây cũng là nơi tập trung các khu vui chơi giải trí, kinh doanh buôn bán nên có đông người từ nhiều địa phương khác về. Lợi dụng tình hình trên, các đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động với nhiều thủ đoạn khiến tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể để giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, Công an phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường thành lập 9 mô hình điểm trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn phường. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, Công an phường đã điều tra giải quyết 15 vụ, 15 đối tượng phạm pháp hình sự, lập kế hoạch bắt giữ 20 vụ, 20 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,158 gam heroin và 19,7 gam ma túy tổng hợp. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an phường cũng đã làm tốt việc quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt là quản lý cư trú. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an đã kiểm tra trên 3.100 lượt người, phát hiện gần 100 trường hợp vi phạm không đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định, ra quyết định xử lý vi phạm, phạt hành chính, thu nộp tiền vào kho bạc nhà nước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, mỗi ngày Công an phường tổ chức 4 ca tuần tra kiểm soát phối hợp cùng Ban Bảo vệ Dân phố, Đội Công tác Xã hội Tình nguyện và Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị của phường. Địa điểm tuần tra tập trung ở khu vực chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Hùng Vương, đội Cấn, Bến Oánh. Qua tuần tra kiểm soát, từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã nhắc nhở gần 500 trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Riêng năm 2019, có gần 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 90 triệu đồng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Đêm nay đến ngày 28 tháng 5, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Thông báo tạm ngừng cấp điện để phục vụ các đơn vị thi công đấu nối các trạm biến áp xây dựng mới chống quá tải cho lưới điện hiện tại. Điện lực thành phố kết hợp sửa chữa thiết bị, nâng cấp đường dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.4, đường trục nhánh A0 mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và 16 giờ đến 18 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức. Riêng nhánh trạm biến áp Hòa Tiến và trạm biến áp Làng Mon mất điện từ 5 giờ đến 18 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức. Đường dây 473E6.4, nhánh Phúc Xuân mất điện từ 5 giờ đến 12 giờ. Khu vực ngừng cấp điện gồm các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.4, nhánh Tân Cương, Phúc Chiều từ 5 giờ đến 17 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm xã Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 476E6.4, sau MC67 từ 5 giờ đến 17 giờ, khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm. Trong thời gian các ngày từ 27 đến 31 tháng 5, do để hạn chế thời gian và khu vực mất điện, nên Điện lực thành phố đã thực hiện chuyển đổi phương thức cấp điện từ nhiều nguồn khác nhau để cấp cho các phụ tải trên địa bàn thành phố, nên điện áp có thể dao động. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.